Hôm nay chúng ta sẽ học về thờ phượng. Tôi nhớ đến có một cái khẩu hiệu của quảng cáo rất là nổi tiếng ở trong các thập niên 80. Cái khẩu hiệu đó là điều tồi tệ để mà phí, tâm trí, trí óc là điều tồi tệ để mà phí. Anh chị em biết cái câu này nó khá nổi tiếng, ngày hôm nay chúng ta lâu lâu cũng nghe, nói cái gì tồi tệ để mà mình phí. Cái cơ quan mà nó có câu khẩu hiệu này, quảng cáo này trên TV là cơ quan hồi xưa gọi là United Negro College Fund. Tại vì người da đen, người Mỹ da đen ở đây sống nhiều năm ở đây rồi, nhưng mà cái số người, các em mà đi lên đại học rất là ít. Những em mà học trung học xong thì họ lại bỏ học rất là nhiều. Cho nên có cho nên những người lãnh đạo của người da đen, nhất là cái nhóm người này thì mới muốn nói cái gì đó, làm cái gì đó để mà giúp cho các em học và tiếp tục học. Tại vì ở cuộc sống ở xã hội này thì nếu mà muốn lên cái thang xã hội thì chúng ta phải học ha. Nhất là Việt Nam mình không có mạnh như Mỹ, không có mạnh như anh em Mỹ của chúng ta nữa ha. Chúng ta mà đi làm mà lao động là không xong, cho nên phải học, học để mà có cái nghề để mà chúng ta có thể làm. Cho nên cái điều tâm trí, lý trí óc, trí óc chúng ta là điều tồi tệ để mà mình phí. Nhưng mà thực ra có một điều khá tồi tệ hơn để mà chúng ta phí, mà chứ con người chúng ta phí cái này mà thôi, đó là thờ phượng. Chúng ta phí thờ phượng. Trong Kinh Thánh dạy chúng ta đó là con người, nhưng loại chúng ta nói chung á, và bao nhiêu tôn giáo đều bày tỏ điều này là có thờ phượng đó. Nhưng mà vấn đề là chúng ta thờ phượng sai lầm. Ở trong Roma thì có đoạn 1 nói vậy: vì họ, nhân loại, đã biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn vinh cảm tạ Ngài là Đức Chúa Trời. Trái lại họ suy tưởng những chuyện hư không và lòng dạ ngu dốt của họ ra tâm tối, tự cho mình là khôn ngoan. Họ đã trở thành ngu dại, đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt ra giống như hình tượng của loài người hư nát, của chim trời, của thú đồng và của loài bò sát. Thay vì chúng ta thờ phượng đứng tạo hóa thì chúng ta lại làm ra những cái tượng mà chúng ta thờ những tượng đó. Dù đó là con người hoặc là con thú thì chúng ta thờ những điều đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta thờ phượng của chúng ta bắt đầu sai lầm. Và trong một phương diện thì chúng ta phí. Chúng ta phí. Và ngay từ ban đầu thì con người chúng ta đã làm điều này. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện đầu tiên mà về thờ phượng mà chúng ta thấy được là con của Adam với Eva. Ha. Của lễ đầu tiên dân là con của Adam và Eva. Abel chăn chiên, còn Cain canh tác đất đai. Sau một thời gian, Cain đem hoa lợi đồng ruộng dâng lên cho Chúa. Abel cũng mang con vật đầu lòng luôn với mỡ dâng cho Chúa. Chúa chiếu cố đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Ngài không chiếu cố đến Cain và lễ vật của ông. Vì thế Cain rất giận và sầm mặt xuống. Số bước đầu tiên, con người đầu tiên chúng ta thờ phượng Chúa đó, thì chúng ta đặc biệt lạ lùng là có cái đúng và có cái sai. Có cái thờ phượng thì Thượng Đế chấp nhận, và có cái thờ phượng thì Thượng Đế không có chấp nhận. Ngay từ ban đầu rồi Cain phí thờ phượng, nghĩa là mình dâng mà Chúa không nhận là mình phí. Rất là đặc biệt. Nhưng mà không phải ban đầu mà thôi, mà chính trong dòng thời gian dân sự của Chúa cũng phạm lại cái lỗi này. Chúng ta phí thờ phượng tại vì sự thờ phượng của mình Đức Chúa Trời không có chấp nhận. Ở trong tiên tri Ê-sai, mà Chúa Giê-xu, trong thời của Chúa Giê-xu, Chúa lặp lại lần nữa cái lời của tiên tri Ê-sai ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 5 đến câu 7: hỡi những phường đạo đức giả, tiên tri Ê-sai nói rất đúng về các ông. Dân này ngoài miệng tôn kính ta, nhưng lòng xa cách ta vô cùng. Chúng thờ phượng ta vô ích và dạy dỗ điều luật của loài người. Nào, khi mà Chúa nói điều này với lại họ đó là chắc là họ bất mãn lớn lắm á. Cái cơ sở lớn nhất của Jerusalem, đẹp nhất, huy hoàng nhất là cái đền thờ. Và mỗi ngày họ mang chiên, họ dâng lên Chúa. Họ coi trọng, họ mặc đồ rất đẹp, tới luôn luôn bao nhiêu điều đó họ làm. Nhưng mà trong mắt của Thượng Đế và tiên tri của Ê-sai và Chúa Giê-xu con của Ngài, thì chúng thờ phượng ta vô ích, phí. Tại vì Đức Chúa Trời hằng sống, đứng tạo hóa không có nhận. Và chúng ta được nhắc nhở, chính chúng ta phải đặt câu hỏi là mình, chúng ta có thờ phượng theo Chúa để Chúa nhận, hay là chúng ta thờ phượng theo lệ thường của con người? Tại vì đây là vấn đề chúng thờ phượng ta vô ích và dạy dỗ điều luật của loài người thay vì những điều mà Đức Chúa Trời hằng sống chấp nhận. Cảm ơn Chúa chúng ta có gương tốt ngày hôm nay. Lời Chúa cho tất cả chúng ta dân sự Chúa ngày hôm nay phải cẩn thận, tại vì coi chừng chúng ta cũng phí sự cầu nguyện của mình, sự thờ phượng của mình. Có gương tốt chúng ta là hội thánh có một dịp không biết bao nhiêu năm rồi. Có tấm hình đó anh Trần thấy ai trong đó không? Hình như thấy được một nhỏ quá, thấy gì, thấy hiển như là chào hay đưa tay không biết được. Có một số anh chị em chúng ta đi Nam Dương, Indonesia, và khi mà đến đó thì một điều mà học hỏi được nơi họ đó là hội thánh họ thờ phượng rất là tốt. Hội thánh họ thờ phượng rất là tốt. Mình thấy họ thờ phượng mà mình mê. Xin mở cái clip. 12 có 4 giây thôi chứ. Cho lại 8 giây. Cảm ơn My. Cho 8 giây. Okay. So, khi anh chị em đến hội thánh Nam Dương, họ thờ phượng là cả hội chúng già trẻ lớn bé đều thờ phượng như vậy hết á. Lòng họ sốt sắng cảm ơn Chúa. Lòng của họ gần với Chúa và tôi tin rằng là Chúa nhận sự thờ phượng này của họ. Câu hỏi ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đặt. Câu hỏi chúng ta ngày hôm nay chúng ta đặt với nhau là thờ phượng nào mà Chúa sẽ nhận và thờ phượng nào Chúa không nhận trong phương diện Ca-in và A-bên, hai anh em dâng điều tốt của họ trong phương diện tôi nghĩ, tại vì họ có gì họ dâng ở đó thôi, họ dâng nhưng mà Chúa chỉ nhận của A-bên. Dân sự Chúa thờ phượng đền thờ lộng lẫy mà Chúa lại nói không, không phí. Bây giờ thờ phượng nào mà Chúa chấp thuận? Chúng ta coi đoạn kinh thánh câu chuyện Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari. Chúng ta coi đoạn kết của câu chuyện Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari. Câu chuyện này có rất là nhiều điều chúng ta học hỏi, nhưng mà chúng ta chỉ học hỏi về sự thờ phượng ngày hôm nay mà thôi. Chúng ta bước vô kinh thánh thì cái câu đầu tiên chúng ta suy nghĩ với nhau là bà thưa với ngài: thưa ông, tôi nhận biết rằng ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Biết Chúa Giêsu đến từ trời, là một tiên tri, sứ giả của trời. Tổ tiên chúng tôi đã thờ phượng trên ngọn núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi để thờ phượng. Rồi đầu tiên, thực ra bà đang đánh trống lảng. Anh chị em chúng ta ưa đánh trống lảng, nói gì về gần gũi mình quá mà mình hơi e ngại. Chúa mới nói về tội của bà. Bà nói là cho tôi nước hàng sống, tại Chúa hứa. Xin ta đi, ta cho ngươi nước hàng sống. Thì bà nói cho, xin cho tôi. Thì Chúa nói là hãy kêu chồng bà tới. Nước hàng sống chỉ đến khi chúng ta đối diện với tội lỗi mình. Nhưng mà bây giờ nói chuyện với tội lỗi mình, ai mà nói chuyện với tội lỗi của tôi, anh chị em á, thì chúng ta sẽ đánh trống lảng. Chúng ta đi chuyện khác. Mình nói về thần học. Cho nên ai mà nói chuyện thần học thì từng nguy hiểm á. Mình đang đánh trống lảng gì đó mà nói chuyện thần học. Thưa ông, tôi nhận biết ông là tiên tri, và tổ tiên chúng tôi nói là thờ phượng ở trên núi này mới đúng, còn ông nói thì Jerusalem mới đúng. Thì mình bắt đầu nói. Mà Chúa Giêsu qua câu hỏi của bà, Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự thờ phượng nào mà Thượng Đế chấp nhận. Anh chị em bước vô nhà thờ thờ phượng chưa chắc Chúa chấp nhận anh chị em. Chưa chắc Chúa chấp nhận sự thờ phượng anh chị em. Chưa chắc. Và như thế nào thì mới Thượng Đế mới chấp nhận? Chúa Giêsu dạy. Đức Giêsu đáp: hỡi người nữ, hãy tin ta. Đức thầy, Chúa nói là hãy tin. tin sơ quan trọng. Tại vì không có đức tin thì như thế nào? Không thể đẹp lòng Chúa. Anh chị em có thể thờ phượng mà không có đức tin á. Anh chị biết không? Cẩn thận nha. Hãy tin ta. Sắp đến ngươi không còn thờ phượng cha trên ngọn núi này hay tại Jerusalem nữa. Ngươi thờ phượng đứng ngươi không biết. Còn chúng ta thờ phượng đứng chúng ta biết vì ơn cứu rỗi đến từ người Do Thái. Chúng ta đi tiếp cho đến hết phân đoạn để chúng ta nắm lấy phân đoạn. Nhưng giờ sắp điểm và thực ra đã điểm đây rồi. Lúc những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng cha bằng tâm linh và lẽ thật. Vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Đức Chúa Trời là linh nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật. Người đàn bà thưa, tôi biết Đấng Mêsia nghĩa là Chúa Cứu Thế sẽ đến. Và khi đến Ngài sẽ chỉ bảo chúng ta tất cả. Đức Giêsu đáp, ta, người đã nói với ngươi chính là đấng đó. Chúng ta sẽ ngưng ở điểm này. Chỉ có mấy câu ngắn này thôi mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về sự thờ phượng. Thì điều tiên mà chúng ta nghe trong câu chuyện này, chúng ta được dạy dỗ đó, và rất là dễ hiểu thôi, là cái trọng tâm của thờ phượng là Đức Chúa Trời. Cái trọng tâm của sự thờ phượng là Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa Giêsu nói là thờ phượng Cha. Cái đứng mà chúng ta thờ phượng là Cha. Và thờ phượng đứng chúng ta biết, Chúa nói là các ngươi không biết, nhưng người Do Thái biết, hơi đặc biệt. Và Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Đây nói lên tất cả trọng tâm đều là ở nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta thờ phượng theo sự hiểu biết. Và chúng ta phải thờ phượng làm như thế nào đó, mà đó là điều mà Thượng Đế tìm kiếm. Nếu anh chị em đi về phía miền Nam, Nam Bộ của mình á, anh chị em đi lái xe thôi, đi quốc lộ, với quốc lộ 1 chứ hả? Thì anh chị em sẽ thấy rất là nhiều nhà có cái bàn thiên, anh chị em thấy bàn thiên không? Cái bàn thiên là có cái bàn, ở đó trong hội ư cắm nhang, hoặc là hội để 2-3 ly trà vậy đó. Có người thì cũng có thể bỏ nải chuối gì nữa đó. Họ, cái sự sùng đạo rất là tốt, nhưng mà họ có biết đứng họ thờ phượng không? Không có biết, chỉ biết tôn trọng đó là ông trời. Đứng cao bề trên của mình cúng mình thờ mà không biết bao nhiêu hết, nhưng mà mình tôn trọng. Nhưng mà chưa đủ, cái sự sốt sắng của mình chưa đủ. Mình phải thờ phượng đứng mình biết, mình nhận biết. Và đây nữa chúng ta lưu ý một chữ tìm kiếm ha, là Thượng Đế đó. Thực ra Đức Chúa Trời hằng sống đang nhìn mỗi chúng ta, nhìn coi ai là người chân thật thờ phượng, tại người tìm kiếm những người đó. Anh chị em chỉ kiếm những gì anh chị em biết thôi, phải không? Chứ mình không kiếm tầm mờ hết. Mình để quên chìa khóa, mình tìm chìa khóa. Mình đi vô chợ, mình muốn mua cái gì rõ ràng, chứ không phải đi shopping giữa mấy người nữ, tôi không nói, không ý kiến. Nhưng mà khi mà đi chợ đó, mình muốn mua cái gì đó, mình kiếm. Và mình tới đó, mình lấy, mình mua. Và Đức Chúa Trời hằng sống kiếm sự thờ phượng, những con người thờ phượng Ngài đẹp lòng. Chúa kiếm. Tôi cho anh chị em có cái tấm hình, có dù, một cái dù đỏ trong bao nhiêu cái dù đen. Không phải là màu khác nhau thôi, nhưng mà Chúa coi lòng. Cái lòng mình có thờ phượng chân thực Chúa hay không. Sau có nhiều điều chúng ta tưởng là quan trọng khi trong sự thờ phượng thì Chúa sẽ nói không, Chúa Giêsu nói không. Cái người đàn bà này nói, tổ tiên chúng tôi đã thờ phượng trên ngọn núi này, các ông thì nói bảo Jerusalem núi ở trên núi đó nữa mới chính là nơi thờ phượng. Thì Chúa Giêsu nói sao? Không. Truyền thống gần gũi với mình như quê hương mà mình quý báu, những cái gì quen thuộc với mình trong sự thờ phượng chưa chắc là quan trọng. Lạ không? Chưa chắc là quan trọng. Cái đền thờ mà một trong lý do mà họ ghét Chúa Giêsu, mà họ muốn giết Chúa Giêsu, tại vì Chúa Giêsu nói cái đền thờ này phá đi, 3 ngày sau ta có thể xây dựng lại. Họ không hiểu, Chúa đã nói tâm linh, Chúa đã nói thân thể của Chúa. Nhưng mà khi mà đụng đến đền thờ thôi là họ bắt đầu, họ xù lông lên. Tại vì đó là điều quen thuộc, đó là cái gì quý báu, cái gì truyền thống của họ. Và đôi lúc Chúa chúng ta sẽ nói rằng là không, điều đó không có quan trọng đối với ta. Cái cốt tủy không phải là chỗ, cái cốt tủy không phải là chỗ. Hỡi người nữ hãy tin ta, đi sắp đến lúc ngươi không còn thờ phượng Cha trên ngọn núi này hay tại Jerusalem nữa. Chúa nói một điều thứ hai nhắc nhở mình là chúng ta phải thờ phượng Chúa trong sự hiểu biết. Và cái sự khải thị trọn vẹn về ơn cứu rỗi và về sự thờ phượng đến từ người Do Thái. Chúa Giêsu nói, Chúa không có tế nhị, Chúa nói sự thật. Ngươi thờ phượng đứng, ngươi không biết. Còn chúng ta, người Do Thái, thờ phượng đứng chúng ta biết, vì ơn cứu rỗi từ người Do Thái mà đến. Đức Chúa Trời hằng sống chọn một dân sự, và Ngài có kế hoạch để cứu cả nhân loại, tất cả mọi người trong nhân loại. Ngài không có kỳ thị bất cứ ai, Ngài dựng nên tất cả. Nhưng mà Chúa chọn, Chúa có kế hoạch và chương trình mà Chúa chọn đó là người Do Thái. Sự cứu rỗi sẽ ra từ người Do Thái. Cách thờ phượng đúng đắn sẽ đến từ sự khải thị của Chúa cho họ và cho nhân loại. Chúa Giêsu đến là người Do Thái. Chúa Giêsu chúng ta, đó là sự cứu rỗi. Vì vậy nên chúng ta cần phải hiểu, cần phải nhận biết cái sự khải thị trọn vẹn của Chúa trong lời Ngài qua Chúa Giêsu, qua dân sự của Chúa. Và Chúa nói về thời điểm và cốt tủy. Cái cốt tủy của thờ phượng là cái cách thức mà Chúa muốn mình thờ phượng. Nhưng giờ sắp điểm, và thực ra đã điểm đây rồi, tại vì Chúa Giêsu đã đến. Chúa Giêsu đã đến. Từ khi Chúa Giêsu đến chết trên thập tự giá, không, đó là chúng ta không còn dân của tế lễ như con chiên nữa. Cả Cựu Ước đều nói về rất là tỉ mỉ làm sao để chúng ta đến với Thượng Đế. Tại vì đến với Thượng Đế không có phải là chúng ta xì xòa sao cũng được hết, anh chị em không được. Bởi vì nên cả Cựu Ước rất là nhiều chi tiết tỉ mỉ, đến như nào, dâng như thế nào, ai được dâng, ai không được dâng, vị trí của mình là như thế nào, con chiên nào phải không có chỗ nào, không có vết gì hết mới được dâng cho Chúa. Và Chúa cũng thương xót, Chúa nói là không, Chúa không phải là chỉ trọng người giàu thôi, người nghèo như là Mary với lại Joseph khi sanh con thì phải dâng của lễ hai con chim bồ câu, hai con chim bồ câu. Nhưng giờ sắp điểm và thực đã điểm đây rồi, lúc những người thờ phượng thực sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và lẽ thực, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Cái cốt tủy của thờ phượng là cái cách thức là tâm linh và lẽ thực. Và lý tại sao mà như vậy, tại sao mà chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thực? Tại vì cái câu kế tiếp định nghĩa giúp chúng ta, Đức Chúa Trời là linh, cái nền tảng cho chúng ta thờ phượng. Cái đặc tính thuộc tính của Chúa là lý do chúng ta thờ phượng. Luôn luôn chúng ta thờ phượng Chúa, nhận biết đặc tánh của Ngài thì chúng ta mới chân thực thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời là linh nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong tâm linh và lẽ thực. Số cái cách thờ phượng, cái cách thờ phượng rất là rõ ràng. Khi Chúa nói tâm linh có nghĩa là gì? Tâm linh thứ nhất á là có thể cái hồn, cái linh của mình, con người bên trong, thay vì với nghi thức ở bên ngoài khác nhau. Bây giờ mình có thể có đền thờ rất là lộng lẫy, mình có thể mặc áo lễ, mình có thể đủ thứ hết, nhưng mà nếu mà lòng của mình không có đúng với Chúa thì tất cả kia đều là vô ích. Đó là một ý nghĩa của tâm linh, cái bề trong con người mình. Nghĩa thứ hai, nó chữ tâm linh, tại vì chữ tâm linh này cũng có thể dịch là thánh linh, thánh linh. Và trong phương diện thì chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng qua thánh linh mà thôi, tại chỉ có thánh linh chạm vào chúng ta, thương xót trong sự chúng ta tin kính Chúa, Chúa chấp nhận mình, Chúa tha thứ cho mình, thánh linh vào trong đời sống mình á, thì mình mới nhận biết sự cao cả của Chúa. Thờ phượng, cốt tủy của thờ phượng là nhận biết Chúa cao cả. Anh chị em vô nhà thờ mà nhận biết Chúa thấy cũng hơn ông thần khác tí xíu, hay là hơn con người tí xíu, hay nhân lên 100, 200, 300 lần thôi, cho anh chị em không hiểu Chúa. Mà chỉ có thánh linh á giúp chúng ta hiểu được Chúa Giêsu cao cả như thế nào trên thập tự giá, quyền năng của Chúa thế nào, thì chúng ta bắt đầu mới thờ phượng. Cho nên thánh linh ban cho kẻ tin kính, giúp chúng ta để chúng ta nhận biết Chúa và thờ phượng Chúa. Đó là tâm linh. Tâm linh là cái nội bộ, nội tâm của chúng ta, và thánh linh làm việc. Lẽ thực có nghĩa là gì? Lẽ thực phương diện nhanh thật nhanh, thường thường chúng ta nói người này chân thật. Một phương diện là chúng ta thờ phượng Chúa phải chân thành, chúng ta phải chân thành thờ phượng Chúa. Anh chị em nghĩ đến một người đã khen mình, anh chị em nhớ, anh chị em tôi biết là rất là nhiều người khen anh chị em, nhưng mà anh chị em nghĩ đến một cái lời khen mà chạm vào lòng mình, nghĩ chưa? Một lời khen mà chạm vào lòng mình, và không những lời khen nó chạm vào lòng mình thôi mà có thể ảnh hưởng mình nữa. Mỗi khi chúng ta buồn, chúng ta hay suy nghĩ về lời đó, cái chúng ta thấy mạnh mẽ hơn. Rồi chúng ta có thể thất bại, xong chúng ta nghĩ đến lời khen đó, cái chúng ta thấy phấn đấu hơn để mà chúng ta làm, có nghĩ được không? Bây giờ anh chị em, tôi sẽ đặt câu hỏi, có ai khen mình cái lời tốt hơn cái lời khen đó không? Có chứ, có. Mà tại sao chúng ta không có để nó ảnh hưởng mình, không có nhận? Tại vì mình không tin. Không tin, đúng không? Có không? Cũng như vậy, Chúa chúng ta, khi chúng ta đến thờ phượng Ngài mà chúng ta không có chân thành thì giống như mình nịnh thôi, để mình được cái gì đó Chúa không có nhận chân thành. Nhưng mà cái đây, lẽ thật đây, cái nghĩa chính của nó không phải là cái sự chân thành của mình, cái nghĩa chính của nó là theo lẽ thật, theo sự thật mà Chúa bày tỏ để chúng ta thờ phượng Chúa, đặc biệt qua Đức Christ. Nghĩa là chúng ta có thể nghĩ, ồ Chúa như vậy nè, Chúa thích mình nịnh Chúa lắm, Chúa thích mình hối lộ Chúa lắm, cho nên đưa nải chuối, đưa tiền, đưa dâng hiến gì đó, bỏ công ra gì đó, Chúa thích này đó. Nhưng mà không phải là sự thật, không phải sự thật, tất cả đều thuộc về Chúa, Chúa không cần. Sự thật đó là Chúa ao ước tấm lòng của mình, và Chúa nói lẽ thật đó. Đừng có thờ phượng theo suy nghĩ của mình, và hãy thờ phượng theo điều mà Chúa bày tỏ. Bây giờ Chúa bày tỏ chúng ta là các ngươi không được làm cho mình tượng, sắp mình thờ phượng các tượng ấy, tại vì Chúa không có giống như những cái tượng. Đó là mệnh lệnh của Chúa. Thờ phượng thật, chúng ta cộng hai cái này lại bằng tâm linh và bằng đã thực. Có nghĩa là chúng ta thờ phượng thật là đến từ một tấm lòng tin kính Chúa, chỉ duy Ngài. Và đây là một cái liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Bởi vậy nên chúng ta trở lại cái lời mà Chúa Giêsu trách: dân này ngoài miệng tôn kính ta, nhưng lòng xa cách ta vô cùng. Chúng thờ phượng ta vô ích và dạy dỗ điều luật của loài người. Thờ phượng thật là một liên hệ với Chúa trong sự tin kính yêu mến Ngài, và thờ phượng thực là theo lẽ thực bày tỏ của Chúa, đặc biệt qua Chúa Giêsu. Tại vì nếu không, chúng ta sẽ theo điều của con người, như câu Kinh Thánh dạy: thờ phượng ta vô ích vì dạy dỗ điều luật của con người, thay vì sự thật lẽ thực là thờ phượng theo ý của Chúa, theo sự bày tỏ, theo lẽ thực của Ngài. Thờ phượng thực là thân ái tôn kính Chúa và theo cách lời Ngài chỉ. Đó là cái phân đoạn hôm nay chúng ta sẽ gặp. Lời thờ phượng mà Chúa chấp nhận, thờ phượng mà không phí, là thờ phượng với sự thân ái tôn kính Chúa và theo lời Ngài chỉ. Giờ chúng ta áp dụng. Cái thờ phượng thật dễ hiểu, liên hệ tốt với Chúa trong sự kinh kính, sự tôn cao Chúa và theo lời Chúa, theo lẽ thực mà Chúa bày tỏ. Bây giờ chúng ta áp dụng. Thì đầu tiên chúng ta áp dụng là khi chúng ta thờ phượng, trọng tâm phải là Chúa. Dễ hiểu ha, đúng không? Thẳng thờ phượng ai nó hết, thờ phượng Chúa. Nhưng mà chúng ta áp dụng là như vậy, là khi chúng ta bước vô thánh đường này, chúng ta xem trọng là Chúa mà không có mà xem nhẹ cá nhân mình. Đúng không? Giăng nói sao? Giăng Báp Tích nói là ta phải giảm và Ngài phải được nâng cao, khi mà Giăng chỉ đến Chúa Giêsu. Chúng ta đến thờ phượng Chúa cũng vậy, chúng ta sẽ nói là Chúa sẽ là trọng và con sẽ là nhỏ. Amen. Anh xem đó là vậy ha. Chúa sẽ là trọng. Chúa sẽ là trọng nói. Và con sẽ là nhỏ. Mong là như vậy. Cho nên chúng ta sẽ xem nhẹ cái sở thích của mình. Chúng ta xem nhẹ cảm xúc của mình. Và cảm xúc cũng phải đi chú nắng nữa. Chúng ta xem nhẹ cái suy nghĩ, cái này, ồ phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Chúng ta xem nhẹ, phải như Chúa nói, tốt. Không phải như mình nghĩ. Chúng ta để chính Chúa nắng chúng ta những điều này. Chúng ta coi trọng Chúa và coi nhẹ sở thích, cảm xúc, suy nghĩ của mình, coi nhẹ lại và để những cái này là cái đúng, cái tốt thôi. Anh chị em yêu dấu, nhưng mà để Chúa nắng những cái này. Để Chúa nắng những cái này. Sự hội thánh gần đây chừng 10, 20 năm đây tranh cãi một điều là nên dùng thánh ca hay nên dùng đoạn ca. Cái hội thánh tranh cãi điều này. Hả? Cho nên đến hội thánh dùng đoạn ca không? Chúng ta đến hội thánh dùng thánh ca không? Và nhiều khi hai phe này không có thích nhau. Mà đôi lúc có hội thánh thì ok, một buổi lễ làm thánh ca không? Một buổi lễ làm đoạn ca không? Tại vì ai muốn vừa lòng hết đi, làm hai thứ luôn. Nhưng mà thực ra cái gì tốt, cái gì giúp mình thờ phượng chân chính bằng tâm linh và lẽ thật thì mình có thể dùng. Cái gì giúp cho mình liên hệ với Chúa, cái gì giúp cho mình theo lẽ thật thì mình nên dùng. Và thường thường thánh ca nói là thánh ca thường thường theo chân lý rõ ràng lắm ha. À, nói rõ ra kinh thánh. Còn đoạn ca thường thường ưa nói về cảm xúc à, và ngưng lại ở đó. Có một câu lặp lại hoài, lòng con yêu mến Chúa, lặp đi lặp lại 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần luôn à. Nhưng mà nếu mà hai cái nó đều có, cái nào nó cũng có thể giúp cho liên hệ và cho chúng ta thờ phượng Chúa trong liên hệ thân ái với Ngài, tôn kính Ngài và giúp chúng ta hiểu lẽ thật về Ngài, thì chúng ta đều có thể dùng à, cho nên có thể có chỗ cho giọng cổ. Tôi biết một số người chúng ta sợ giọng cổ lắm, nghe 6 câu là chưa đến 6 câu là đi rồi. Nhưng mà nếu mà giọng cổ mà giúp cho chúng ta liên hệ một số chúng ta à, và giúp cho chúng ta biết lẽ thật về Chúa, không có gì sai. Rồi nói gần hơn chứ, nhạc rap, tôi nghe nhạc rap không xong, chưa bao giờ nghe nhạc như phương nhạc này. Nhưng mà nếu mà nhạc rap giúp cho chúng ta liên hệ với Chúa, và nếu mà nhạc rap giúp cho chúng ta theo lẽ thật, nó có chỗ. Tại vì nó chỉ là phương tiện mà thôi. Chúng ta hiểu điều này. Cho nên nếu mà Chúa là trọng thì chúng ta bước vô thánh đường, bước vào cửa thánh đường, chúng ta đặt câu hỏi rằng là Chúa có đẹp lòng với sự thờ phượng mình. Tôi ưa nhắc nhở anh chị em à, Chúa có đẹp lòng với sự thờ phượng cá nhân mình và hội thánh tập thể của mình không? Và khi chúng ta đặt câu hỏi này thì chúng ta phải hiểu là chúng ta phải có sự chú tâm để đẹp lòng Ngài. Chúng ta có sự chú tâm để đẹp lòng Ngài à, Và lúc chuyện này xảy ra, nhất là trong thế hệ ở đây, tôi có một bà cụ, bà chia sẻ với tôi là mấy đứa cháu khi mà có tiệc tiệc sinh nhật của bà, thì mấy đứa cháu nó tới cái nó chào cái hello grandma, xong rồi nó làm cái gì? Nó tụ lại với cousin đó. Nó tụ lại giống một đống cousin đó, nó nói chuyện nhau trên trời dưới đất, dĩ nhiên là thế hệ khác nhau bao nhiêu thứ. Nhưng mà cái gì lạ không? Đây là sinh nhật của bà. Chỉ tới chào một cái thôi, bắt đầu vô nhập tiệc rồi giờ nói chuyện với lại những đứa anh họ, em họ, chị họ mà mình thích. Đôi lúc chúng ta cẩn thận, chúng ta đến nhà thờ cũng vậy. Chúng ta đến nhà thờ cũng vậy. Cái đứng trọng tâm, Đức Chúa Trời là trọng tâm của sự thờ phượng, nhưng mà chúng ta đến chúng ta ok. Chào Chúa cái thôi. Xong rồi chúng ta bắt đầu lo cái phần của mình, lo cái gì mình thích. Ôi anh chị em, hội thánh sắp đặt cái chương trình thờ phượng để anh chị em luôn luôn nhận biết Chúa. Luôn luôn nhận biết Chúa. Anh chị em lưu ý điều đó. Và anh chị em cẩn thận, tại vì khi chúng ta thờ phượng xong á, cái tâm tình và cái phản ứng của mình á, nó nói lên là mình có thờ phượng đúng hay không. Cẩn thận nha. Cain và Abel, hai người đều dâng của lễ hết ha. Xong rồi Chúa nhận một cái, chứ không nhận một cái. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta coi cái phản ứng nè. Cái tâm tình của Cain như thế nào? Ông làm gì? Ông sầm mặt xuống giận dữ. Ông sầm mặt xuống và giận dữ. Đó nên nói lên ông coi trọng Chúa, ông tin Chúa như thế nào. Chúng ta càng biết nhiều về Chúa hơn, chúng ta khi mà vô thờ phượng xong chúng ta đi ra, chúng ta có tin quyền năng của Chúa không? Có tin là Chúa tốt lành, có tin là Chúa thương mình vô cùng, có tin là Chúa nhân từ, Chúa công chính, Chúa thành tín, và những lời hứa của Chúa là chắc chắn mà chúng ta tin ở nơi lời Chúa không? Hay là chúng ta đi ra cái chúng ta bực dọc, tại vì chúng ta không tin. Dù là cái gì xấu, dù là cái gì như nào, nhưng mà chúng ta tin Chúa vẫn tốt, Chúa vẫn xứng đáng, Chúa vẫn tốt lành. Cain không có tin, không có tin. Cho nên Cain giận. Cain trong cái hình này rất hay. Cái khối á, nó lên là được Chúa nhận hay không? Cái khối thẳng lên á là cái họa sĩ họ vẽ có ý á, chứ không phải là tự rờ. Khối lên á là Chúa nhận. Và khói vô mặt của, giống như là sắp sửa vô mặt của Cain, nghĩa là Chúa không có nhận. Đó là khói thôi. Xong rồi cái ánh mắt của Cain như thế nào? Trách Chúa. Còn đến đây nhà thờ Chúa ơi, mà sau bài nhạc mấy ông này hát cũng không có trực nhịp nữa. Ông mục sư thì giảng quá dài mà chán nữa. Bên cạnh con ấy, anh chàng này con không thích lâu lắm rồi, nó lại đứng ngồi bên cạnh con nữa. Cái phản ứng của mình nói lên là mình coi Chúa như thế nào và mình tin gì nơi Chúa. Ôi, Chúa giúp chúng ta để chúng ta bước ra cái cảm xúc của mình, chúng ta xét ở trong Chúa. Nếu Chúa trí cao và trí thiện á, thì chúng ta yêu mến, tin kính Chúa. Chúng ta nhân của lễ, chúng ta lời cầu nguyện, sự ngợi khen, sự tạ ơn, phản ảnh cái sự nhận biết của Chúa. Ôi, chúng ta đến đây nhận biết Chúa thì chúng ta làm một số điều, mà chúng ta không nhận biết Chúa thì chúng ta làm một số điều khác. Cựu ước và Tân ước, ba điều thiết yếu cho thờ phượng, nhắc cho anh chị em thật nhanh. Thứ nhất là của lễ, trong câu kinh thánh này nhắc chúng ta hai cái. Vậy nên chúng ta hãy nhờ Đức Giêsu mà liên tục dâng lên Đức Chúa Trời tế lễ ca ngợi, tức là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Hebrew 13 cùng 5. Hai cái thiết yếu của thờ phượng là chúng ta có của lễ và chúng ta có sự ngợi khen. Coi cựu ước, chúng ta coi kinh thánh thì thấy điều đó quan trọng. Ngày hôm nay hơi khác tí xíu. Chúa Giêsu là của lễ một lần đủ cả, nhưng mà chúng ta cũng có những của lễ dâng lên cho Chúa. Đến thờ phượng Chúa phải có của lễ. Có thể của lễ là sự ca ngợi của mình như ở đây nói. Và cái thứ hai thiết yếu cho sự thờ phượng á là Chúa Giêsu phán một lần để chúng ta hiểu. Ngài phán cùng họ, kinh thánh chép nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi biến thành xào huyệt trộm cướp. Số ba điều anh chị em bước vô thờ phượng cần phải có là của lễ cho Chúa, có của lễ đó theo tấm lòng tin kính của mình, chứ không phải là tiền bạc mà thôi. Hay là đôi lúc người nghèo không có tiền bạc, vẫn đến dâng của lễ của mình. Thứ hai đó là sự ca ngợi của mình đối với Chúa. Và thứ ba đó là sự cầu nguyện của mình. Cho nên cái điều mà hội thánh cầu nguyện thì khó, trong lòng anh chị em khó thấy. Nhưng mà khi mà hát á, thì tôi thấy được anh chị em hát như thế nào. Cho nên bây giờ chúng ta nhấn mạnh, anh chị em biết tại sao hát, hát là ca ngợi Chúa. Nhưng mà đây hát nó cũng rất là quan trọng. Tại vì khi anh chị em cầu nguyện á, thì thường thường anh chị em rất là kỉnh kiền. Anh chị em hát chưa chắc anh chị em kỉnh kiền. Nên tôi nhắc anh chị em điều này. Chúng ta hát thực ra giống như là cầu nguyện. Hát giống như cầu nguyện. Và nhớ Chúa đang coi cái tâm linh của mình và đang coi mình có làm theo lẽ thật hay không. Nếu chúng ta chân thành, nếu chúng ta chân thành và chúng ta yêu mến Chúa, thì một em nhỏ hát á, đối với Chúa hay hơn rất là nhiều trong cái sự nhận xét của Chúa là cả một ca đoàn hùng hồn hát. Nhưng mà vừa hát vừa suy nghĩ là ồ mình hát hay quá. Thay vì hát vì mình yêu mến Chúa, muốn tôn cao Chúa. Khác nhau, khác nhau, cho nên rất là cẩn thận. Chúa nhìn tấm lòng, cho nên đó là một điều mà tôi rất quý hội thánh Nam Dương. Tại hội thánh Nam Dương tôi thấy hát với tấm lòng của họ. Họ nhắm mắt, họ giơ tay, họ không có màng người xung quanh. Mấy người Việt Nam, tín đồ Việt Nam chúng ta qua bên biển lấy máy quay phim, lạ quá, mấy người này lạ quá. Họ đang thờ phượng, đáng lẽ mình cũng đang thờ phượng. Chúa là trọng tâm, ồ mình đang làm gì? Giữ kỷ niệm. Lâu lâu quên mình lại. Anh chị em yêu dấu, Chúa có là trọng tâm không? Và khi chúng ta hát là chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hát là chúng ta cầu nguyện. Tại vì Chúa không có muốn nghe chúng ta hát trong phương diện là hát hay. Thiên sứ hát hay hơn chúng ta, hay hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hát như lời cầu nguyện. Và Chúa nhìn tấm lòng của mình. Ôi Chúa giúp chúng ta. Xong cái người hát được, nhưng mà khi mà bài hát không quen thì tôi không muốn hát, hay bài hát này tôi không thích. Không chị em, anh chị em có những lời cầu nguyện mình không thích cầu nguyện đâu, nhưng mà mình cần cầu nguyện trong sự tan vỡ của mình. Cho nên khi chúng ta thấy một bài hát mà không có quen á, đây là cơ hội chúng ta cầu nguyện theo sự hướng dẫn của bài hát. Và không phải bài hát nào chúng ta cũng là đến điểm đó. Có nhiều bài hát cao hơn chúng ta và nó đang hướng dẫn chúng ta để chúng ta lớn lên ở trong Chúa, để chúng ta tôn kính Chúa càng hơn. Khi mà bài hát không quen á, chúng ta hãy coi nó như là một cơ hội để chúng ta học hỏi, cầu nguyện trong ơn của Chúa. Một bài hát tôi rất thích. Lần đầu tiên tôi nghe nó lạ cho nên tôi không nghe. Một số chúng ta có thể biết bài này, có thể không biết. Bài ca là Before the Throne of God Above, trước ngôi Chúa trên trời. Ngày nào đứng trước ngôi trời trên cao, này đây minh chứng trọn vẹn cho tôi, một vua tế lễ danh là yêu thương, Ngài luôn ở bên biện hộ thay tôi. Đứng khắc tên tôi trên bàn tay kia, đứng khắc tên tôi vào tim yêu thương. Có Chúa đứng bên tôi nào lo chi, Ngài luôn giữ tôi không hề phân ly, không bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Sao mình không hiểu bài hát, mình không biết bài hát này. Bài hát này rất hay, nhạc rất là hay, nhưng mà mình không hát được. Nhưng mà cái lời nó thôi là lời tốt lành, lời nhắc nhở mình Chúa mình như thế nào. Và tất cả những bài hát đúng đắn đều nhắc mình Chúa như thế nào và vì sao mình yêu mến Chúa. Cho nên dù bài hát không biết, chúng ta hãy cầu nguyện. Và chúng ta phải tập tành. Anh chị em, khi chúng ta đến hội thánh, anh chị em cố gắng hát, dù là mình không quen hát, hay là bài hát đó không quen, hoặc là dù mình không thích bài hát đó lắm. Bài hát nó nhanh quá, bài hát nó cao quá, bài hát nó chậm quá, bài hát nó thấp quá, ai cũng nói điều lý do mình không thích hết. Nhưng mà anh chị em hãy hát. Thứ nhất là tại vì tốt lành để mà ngợi khen Chúa, đó là mệnh lệnh của Chúa. Hãy hát cho Chúa một bài ca mới. Thứ hai là chúng ta hát thì chúng ta mới học được bài ca mới. Chúng ta không hát thì không học được bài mới. Thứ ba đó là tại vì chúng ta hát, tại vì chúng ta xây dựng sự hiệp nhất ở trong hội thánh, dâng lên cho Chúa, đồng lòng tôn thờ Chúa. Và điều thứ tư, anh chị em nên hát để mà khích lệ những người hướng dẫn. Anh chị em đôi lúc người hướng dẫn sẽ nói: "Mục sư ơi, nhìn xuống thấy chứ thấy có chừng á, thì có 10-20% người hát, còn bao nhiêu có đứng đó." Thì họ làm gì? Họ nản. Anh chị em hãy khích lệ cho anh em hướng dẫn mình. Khi chúng ta nghe lời cầu nguyện, đây là lúc chúng ta hướng lòng về Chúa hiệp nhất nữa. Tại vì lời cầu nguyện nhắc nhở mình và mình học hỏi được là mình nên cầu nguyện như thế nào. Chứ nếu không, anh chị em yêu dấu, mình chỉ biết cầu nguyện cho nhu cầu mình không à, không có lớn lên điều khác trong sự cầu nguyện. Chúng ta phải học cầu nguyện và chúng ta tập tành qua sự cầu nguyện của những anh em trong hội thánh, của những người hướng dẫn hội thánh. Thí dụ ngày hôm nay chúng ta có lời gọi thờ phượng, hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta. Mới vô đã nhắc mình rồi ha, đến với Chúa là phải hát, tại vì Chúa xứng đáng, vì Ngài đã làm những việc diệu kỳ lạ lùng. Đang kêu gọi chúng ta hãy chú tâm lời cầu nguyện này tốt. Hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài cho cả trái đất. Đây là vinh dự của mình để mà nói về sự cứu rỗi của Chúa. Đây là cơ hội của mình. Hãy thô to và vui mừng ca hát, hỡi dân sự Chúa. Hãy hô to và vui mừng. Cho mình tới đó, không biết có mới cãi lộn với vợ hay không hả? Không biết đi xe có người mới lướt qua mặt mình, không biết đâu sao hôm nay mà đèn đỏ nhiều quá vậy. Nhưng mà bỏ qua với chứ, ở đây nhắc nhở mình như thế nào? Hãy vui mừng, tại vì sao? Chúa tốt lành hả? Chúa tốt lành. Chúng ta coi cảm xúc của mình. Và khi mà chúng ta nghe lời kêu gọi là vì vĩ đại thay là Đấng Thánh giữa vòng chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta hô to, chúng ta vui mừng ở trong Chúa. Vì vĩ đại thay là Đấng Thánh giữa vòng chúng ta. Ôi, những người quyền quý không thích chơi với mình đâu. Những người giàu có chắc không thích chơi với mình đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời hằng sống lại ở giữa chúng ta. Vui mừng, hát lớn tiếng cho Chúa. Ôi Chúa thật tốt lành. Giờ đến nghe bài giảng. Khi nghe bài giảng, anh chị em muốn thực sự nhận ân phước từ Chúa, muốn cho Chúa thấy sự kính kiền của mình, con sẽ thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật. Anh chị em chú ý về lời khi nghe bài giảng. Tại bài giảng á, không phải là giảng kinh nghiệm đời của ai, không phải giảng là cái sở thích của ông mục sư. Nhưng mà mục sư chân chính của Chúa sẽ giảng lời của Chúa, lời của Chúa, và chúng ta kính kiền. Cho nên anh chị em bước vô nghe giảng, anh chị em cầu nguyện cho mục sư để mà nói trung thật. Đó là điều Phao-lô kêu gọi hội thánh, hãy cầu nguyện cho tôi để tôi nói lời Chúa rõ ràng. Phao-lô phân nửa, dường như phân nửa kinh thánh Tân Ước là không biết, mà ông lại nói sao? Ông được linh cảm, ông đầy thánh linh Chúa lên đến từng thứ chính luôn trong một phương diện. Và ông nói sao? Anh chị em cầu nguyện cho tôi để tôi nói lời Chúa rõ ràng, hữu ích cho anh chị em. Chúng ta cầu nguyện. Thứ hai, anh chị em cần phải mang kinh thánh. Hội thánh mua một số kinh thánh sẵn sàng tặng anh chị em. Anh chị em cần mở kinh thánh. Tôi biết là tôi để kinh thánh trên màn ảnh hết, thường thường để giúp cho tất cả mọi người, ai tới mà không có chuẩn bị thì cũng có. Nhưng mà anh chị em cần có kinh thánh, anh chị em mở kinh thánh vô và theo dõi. Tôi nói là đoạn trên, đoạn dưới, tại vì nó là lời Chúa. Chúng ta trân trọng, chúng ta cẩn thận, tại vì mỗi dấu, mỗi chấm không thay đổi. Chúa Giêsu nói như vậy. Điều thứ ba là khi chúng ta mở kinh thánh và chúng ta theo dõi, chúng ta xét lòng mình. Ngày hôm nay chúng ta nói về thờ phượng chân thật và thờ phượng đẹp lòng Chúa. Chúng ta xét lòng mình là con có thờ phượng Chúa tốt đẹp không? Thứ tư là anh chị em khi mà nghe giảng, anh chị em cần ghi chú. Anh chị em cần ghi chú, lời Chúa là quan trọng. Ghi chú, ghi lại. Anh chị em nghe không á, mấy ngày sau chắc nhớ được 1-20% là nhiều lắm tôi nghĩ. Hả? Nhưng mà anh chị em nghe xong anh chị em viết xuống, anh chị em sẽ nhớ nhiều hơn. Lời Chúa là quan trọng. Và cuối cùng anh chị em khi mà nghe giảng xong, anh chị em phải có đúc kết cho chính mình. Có thể hai điều gì mà mình được cảm động và mình cần dùng, cần áp dụng trong đời sống mình, thì anh chị em sẽ tăng trưởng. Anh chị em cần làm điều này. Và nhiều khi chúng ta, tại sao mà không tăng trưởng? Tại vì nhiều khi chúng ta đến và chúng ta phí sự thờ phượng của Chúa. Chúng ta kết thúc với lại một cái hình ảnh. Tôi ao ước là chúng ta sẽ thờ phượng nóng cháy như là anh em Nam Dương. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến lửa ha. Lửa nóng cháy anh chị em ha. Vô đây thấy nóng. Thấy anh chị em mà có người lạnh bước vô nhà thờ, thấy người khác thờ phượng nóng cháy vậy, mình cũng thấy mình có vấn đề. Thôi mình xin Chúa an ơn để mình nóng cháy. Tôi khi mà lửa mà nó cháy thì có ba vấn đề mà khiến cho nó yếu ớt, hoặc là nếu nó mạnh phải có ba vấn đề. Làm sao mà khi mà thờ phượng của mình yếu á, thứ nhất á là tại vì có bị tạt nước bị tạt nước cho nên yếu. Thờ phượng lửa mình nó cháy lên cái tạt cái là thử thách cuộc đời mình có thể như là nước. Không có vui với vợ, không có vui với chồng, không có vui với con, không có vui với việc làm, không có vui sức khỏe, không có vui vậy đó, thì nó lại gì? Ồ vô đó bắt đầu nó nguội nguội rồi ha. thờ phượng Chúa bắt đầu hơi khó. Ở đây trong tác giả Thi Thiên 3: còn tôi khi chân tôi gần muốn vấp, các bước tôi sức trượt ngã, vì khi tôi thấy kẻ ác thịnh vượng thì ganh tị với kẻ kiêu ngạo. Ôi Chúa ơi, con không ra gì hết, con yêu mến Chúa mà thấy thua với người này. Thật uổng công cho tôi cứ giữ lòng trong sạch, ôi con không dám phạm tội, rửa tay trong sự vô tội, vì hằng ngày tôi bị tai họa, mỗi sáng buổi sáng tôi bị trừng phạt, mình làm sai cái là Chúa phạt liền. Nhưng mà tại sao anh chị em? Tại vì Chúa thương mình. Mình là con cho nên cha thương. Xong rồi ông nói sao? Và ông hiểu biết khi mà ông đến thánh đường thờ phượng Chúa thì ông biết. Cho nên chúng ta đến thánh đường và chúng ta nhìn thập giá của Chúa, chúng ta yêu mến Chúa cao cả hy sinh cho mình. Mà tiệc thánh ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta, chúng ta tin tưởng mọi sự mà Chúa nói, chúng ta hy vọng mọi sự, chúng ta chịu đựng mọi sự vì Chúa, và chúng ta thờ phượng Chúa, và lửa chúng ta sẽ nóng cháy. Cái điều thứ hai mà khiến cho lửa yếu ớt á, là thiếu không khí. Bây giờ nên ông anh chị em mà muốn lửa, muốn nướng khô mực ngon hay gì đó, cho không khí nó nhiều vô, cho nó cháy mạnh ha. Mà khi chúng ta yếu ớt là chúng ta thiếu không khí. Và không khí đây có thể tiêu biểu chúng ta suy nghĩ là Thánh Linh. Chúng ta cần Thánh Linh của Chúa mới thực sự nóng cháy. Và chúng ta thánh dạy rất là rõ ràng, đừng làm buồn lòng Thánh Linh. Khi Thánh Linh buồn thì chúng ta không có thờ phượng được. Đừng làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ ngài anh chị em được đóng ứng cho ngày cứu chuộc. Hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kiêu riêu, xúc phạm cùng mọi tính hiểm độc. Đó là cái điều làm buồn lòng Thánh Linh. Và khi chúng ta không có được Thánh Linh chạm, không có gần Thánh Linh, chúng ta khó mà thờ phượng Chúa. Chúng ta không có hiểu được sự cao cả của Chúa. Chúng ta không thấy được Chúa hành động trong đời sống của mình. Thì nếu chúng ta thiếu không khí thì lửa, thiếu Thánh Linh thì chúng ta khó mà thờ phượng Chúa. Một cái cuối cùng, đó là khi chúng ta thiếu củi. Thiếu củi thì lửa nó từ từ nó rụi thôi, nó tàn thôi, phải không? Củi là sự khải thị của Chúa trong đời sống của mình. Thấy Chúa, lời của Chúa cho mình, thấy Chúa hành động trên đời sống của mình, thấy Chúa làm việc, thấy Chúa. Khi anh chị em thấy Chúa, anh chị em thờ phượng Chúa thôi. Thi Thiên 150: Hallelujah, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh Ngài, hãy ca ngợi Chúa quyền năng trong nơi cao cả Ngài, hãy ca ngợi Chúa về những việc quyền năng Ngài, hãy ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng vĩ đại. Họ thấy được công việc Chúa làm, họ thấy quyền năng của Chúa, họ thấy Chúa làm việc trong đời sống mình, cho nên họ thờ phượng Chúa nóng cháy. Ôi nguyện sự thờ phượng của chúng ta, nguyện chúng sẽ nóng cháy khi chúng ta không làm buồn Thánh Linh nhưng đẹp lòng Thánh Linh. Khi chúng ta thấy Chúa làm việc trong đời sống mình, không có thể nào mà không tạ ơn Chúa, không ngợi khen Chúa. Khi chúng ta nhìn những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời mình đúng đắn, không để nó làm nước để mà rội trên sự thờ phượng của chúng ta. Sau kết thúc của bài chia sẻ ngày hôm nay, để em ghi nhớ là cái sự thờ phượng mà Chúa chấp nhận phải đến từ một tấm lòng tin cậy, tôn trọng và vâng phục Chúa, chỉ duy ngoài mà thôi. Chúng ta cùng nhau hướng lòng của Chúa và cầu nguyện. Let us turn our heart to God in prayer. Tạng Chúa nhắc nhở chúng con ngày hôm nay qua lời Ngài là Chúa tìm kiếm những người thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Chúa nhắc nhở chúng con hãy đặt trọng tâm nơi Chúa, hãy tin cậy Ngài, hãy quý trọng Ngài vì thật Chúa tốt lành, hãy vâng phục Chúa. Chúa giúp chúng con làm điều này. Holy Father, we are grateful for your words today challenging us to have true worship. For you seek those who worship you in spirit and in truth. So we lift up our prayer, O Lord, that you will touch us. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.